Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý Phật tử, buổi chiều nay là cái buổi học lần thứ 5. Chúng ta học kinh Đại Phật Định Thủ Lăng Nghiêm. Hồi sáng thì chúng ta đã học xong cái phần chỉ gì quý vị nhớ không? À, giỏi quá ha. Sư cô quên hết mà quý vị lại nhớ. Và chỉ chỗ điên đảo. Mình đã học hết cái phần chỉ chỗ điên đảo rồi. Thì Phật đã chỉ chỗ điên đảo của mình rồi phải không quý vị? Vâng, vậy thì đại chúng đã thấy chỗ điên đảo của mình chưa? Thầy có ví dụ nghe hay quá. Thầy nói giống như trong vô lượng kiếp, mình nó chỉ có biết nuôi cái thân sanh diệt này à, rồi nó sống nó chết, nó sống nó chết hết kiếp này đến kiếp khác. Mình bồi dưỡng cái thân mà mình không có bồi dưỡng cái tâm. Cho nên khi mình nghe được cái kinh Lăng Nghiêm này giống như là nhân sâm vậy đó. Vâng, làm cho cái tâm Phật của chúng ta sống lại. Cho nên cái lời ví dụ của Thầy nó quá ư là chính xác. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và bây giờ thì mình nhờ mình uống cái thuốc nhân sâm của kinh Lăng Nghiêm, cho nên cái tâm Phật của mình nó sống lại. Nó sống lại như vậy có nghĩa là nó hết điên đảo rồi. Vậy thì trước khi vào cái bài mới, phần thứ ba này là lựa bỏ tâm văn duyên để chỉ tánh thấy không có thể trả về đâu. Trước khi vào đề tài mới, sư cô có một cái câu chuyện nguyên nhân gây ra cái sự điên đảo của chúng ta. Nguyên nhân nào mà nó lăng xăng? Ở trong chuyện Tây Du Ký, cái lúc khởi đầu đó, thì Tề Thiên từ ở đâu sanh ra quý vị? À, từ hòn đá phải không? Vâng, ở ngoài biển phải không? Có một cục đá. Thì sau một cái tiếng nổ, Tề Thiên từ ở trong cái cục đá đó bay ra. Cả thiên đình rung rinh hết trơn. Trên cái cõi trời đang vui chơi, ông vua đang hưởng thụ, enjoy đủ thứ hết phải không? Tiên nữ ca múa hát sướng gì mà giờ nó rung rinh hết. Cho nên ông vua ổng mới ngạc nhiên, ổng kêu thiên nhãn nhìn xuống dưới trần gian có chuyện gì vậy. Thiên nhãn nhìn xa, thiên nhĩ nghe xa. Thì nhìn xuống thấy có con khỉ từ ở trong cái cục đá sanh ra. Thì mới tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở dưới trần gian có con khỉ sanh ra từ cục đá. Cho nên gọi là con thạch hầu. Thạch hầu là con khỉ sanh ra từ đá. Cho nên ở trên thiên đình này nó mới rung rinh. Thì ông Ngọc Hoàng ông nói, ồ vậy là chỉ con thạch hầu thôi, tức là không có chuyện gì xảy ra hết, thôi mình cứ việc vui chơi tiếp. Tề Thiên đi lang thang, ảnh lượm dừa lượm trái cây này nọ, ảnh ngắm ảnh ngó ảnh ăn ảnh uống, rồi lần lần cái ảnh đi tới ảnh gặp bầy khỉ khác nữa. Vâng, khi ảnh gặp một bầy khỉ thì bầy khỉ đó nó đang đùa giỡn với nhau. Ở gần đó có một cái thác chảy rất là mạnh. Thì sau cái thác đó, ánh sáng từ ở sau cái thác đó, nó chiếu ra. Thì mấy con khỉ kia nó không có thể vô được. Cho nên nó cá với con khỉ này, nếu mà nhà ngươi mà vô được ở trong đó, ta tôn nhà ngươi làm vua. Thì khi mà con khỉ này nó thấy vậy thì nó có thần lực mà. Nó mới bay xuyên qua cái thác nước đó, nó vào ở trong động Thủy Liêm. Thì khi vào trong đó thì anh thấy gì? Những cái loại hoa thì tỏa ánh sáng ra. Cảnh đó rất là thanh tịnh. Mà ở trong đó, có một cái ngai vàng hình bàn tay. Rồi anh ta đi quan sát hết chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Rồi anh thấy cảnh trí như là cảnh bồng lai vậy đó. Anh đẹp quá. Anh ra anh mới nói với mấy con khỉ kia. Trong đó quá đẹp. Cho nên bây giờ á, các ngươi muốn vô không, ta sẽ đưa các người vô. Thì sau đó con thạch hầu nó mới đưa hết bầy khỉ vào ở trong cái chỗ đó. Thì khi vào được ở trong đó rồi đó, thì bầy khỉ tôn con khỉ làm vua. Tên là gì? Mỹ Hầu Vương. Rồi nó mới ăn chơi, nó nhậu nhẹt, nó say sưa. Cuối cùng có con khỉ già nhảy đùng ra cái chết. Cái chết khỉ Mỹ Hầu Vương hỏi, ủa sao con đợi khỉ đó làm sao vậy? Sao nó không ca hát nữa? Nó không nhảy múa nữa, không uống rượu nữa vậy? Thì mấy con khỉ kia tâu đại vương, khỉ này giờ già quá nó chết rồi. Thì con Mỹ Hậu Vương này mới nói, ủa, nó phải chết sao? Vậy ta có chết không? Mỹ Hậu Vương cũng phải chết thôi. Nghĩa là ai có sống phải có chết. Cho nên bây giờ cái Mỹ Hậu Vương này nó nghe cái chết thì nó đâu muốn chết đâu. Mấy khỉ kia nói, bây giờ đại vương phải đi tìm thuốc trường sanh bất tử. Bây giờ nó không muốn chết, cho nên cuối cùng nó, khỉ Mỹ Hậu Vương này nó đi tìm thuốc trường sanh bất lão. Ông Ngô Thừa Ân muốn diễn đạt từ cái chỗ mà nguyên sơ đó, vốn tâm mình nó lặng trang, bất động. Nhưng mà con thạch hầu á, nó từ ở trong cái chỗ bất động, nó khởi niệm, nó khởi động, cho nên nó mới bung ra khỏi cái cục đá đó. Đá vốn là bất động phải không? Cái tâm chúng ta vốn nó bất động, nhưng mà do chúng ta khởi niệm cho nên nó hiện tướng. Thạch hầu á, tượng trưng cho những khởi niệm của chúng ta. Thì quý vị biết trên cõi thiên đình đều rung rinh hết. Thiên đình nó tượng trưng cho gì? Đó là tượng trưng cho những thiện căn của chúng ta. Khi mà cái niệm khởi lên rồi đó, thì tất cả những thiện căn của chúng ta nó rung rinh hết. Cái niệm khởi này nó sẽ phá hoại tất cả những thiện căn của chúng ta. Cho nên sau đó Mỹ Hậu Vương nó lên tới thiên cung mà nó phá hoại hết trên đó mà. Chỉ có một cái ý niệm nó khởi lên thôi, phá hoại tất cả những thiện căn của chúng ta. Rồi lần lần cái ảnh đi tới động Thủy Liêm, mà cái động Thủy Liêm nó được ngăn che bởi cái thác nước. Đó là tượng trưng cho cái mạt na, là cái dòng chảy bất tận. Nó đi xuyên qua cái dòng chảy bất tận đó, đi vô ở trong trong cái tạng thức. Cái tạng thức của chúng ta vốn nó thanh tịnh, không có một bóng một niệm gì hết trơn á, rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm. Cho nên ở trong đó bông hoa lúc nào cũng tỏa ánh sáng. Đó là cái chỗ gọi là Như Lai Tạng, nó vốn thanh tịnh như vậy đó. Nhưng mà khi cái niệm khởi ra thì ngay đó có sanh tử nằm ở trong đó. Bây giờ mình tới đó thôi, mình không kể nữa. Kể nữa thì mất thời gian giảng kinh.